Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta tiếp tục kinh, hôm nay là ngày cuối. Kinh Di Lặc Hạ Sinh thì nó có trước chúng ta nói cái điều khác biệt giữa hai vị Phật. Và hôm qua trước khi kết thúc chúng ta cũng có nói qua có một sự liên hệ giữa hai vị Phật này rất là chặt chẽ. Chúng ta nghe cái điều mà Phật Di Lặc nói như sau: sau khi đấng vô thượng Thiên Nhân Tôn, tức là ngài Di Lặc lúc đó thành Phật rồi, đại từ bi Thánh Chủ lúc đó quan sát tâm của chúng sinh nên mới nói lên lời pháp yếu như sau, bảo rằng tất cả đại chúng nên biết như vậy. Bây giờ em mới nhắc đến Phật Thích Ca. Phật Thích Ca từ bi giáo hóa cho các ông tu con đường đạo chân chính, mục đích là để sinh vào pháp của tôi. Đó là điều thứ nhất, tức là mở ra chính đạo. Thì dĩ nhiên cái vị nào mà đã đắc quả và được được Phật Thích Ca độ cho đắc quả đến viên mãn quả A-la-hán, hoặc là bốn thánh quả, ba thánh quả đầu và đã chứng được A-la-hán trước khi mà đến khi Phật Di Lặc ra đời, thì các vị đó đã nhập Niết Bàn viên mãn. Còn lại tất cả đệ tử của Phật Thích Ca đông vô cùng và gồm cả chúng ta ngày nay được nghe chính pháp của Đức Thích Ca Như Lai, thì là thực sự là để chúng ta sẽ được sinh vào pháp của Phật Di Lặc, tức là chúng ta sẽ gặp Phật Di Lặc ở trong hội Long Hoa để nghe pháp đó và để thâm nhập vào pháp đó. Thứ nhất là tu hành chính đạo, tức là phải học hỏi pháp và tu tập. Tu hành chính đạo thì nói những người tu hành chính đạo chính yếu, dĩ nhiên nói sự tu tập chính yếu là nói cho người xuất gia, trong đó có cả người tại gia nhưng chính là người xuất gia. Tu chính pháp của Đức Phật cũng như là bát chính đạo chẳng hạn. Bát chính đạo nó bao gồm giới định huệ. Thì chúng ta tu tập như vậy mà chưa có được đắc đạo thì chúng ta sẽ sinh vào thời Phật Di Lặc để được độ. Thế thì chúng ta học cái kinh này nó có một cái ích lợi như vậy. Người tu hiện nay cũng, người tu nào thì cũng mong muốn một sự chứng đắc. Cho nên trong lúc tu đó, mình mải mê cái sự chứng đắc đó, rồi mình phát sinh những cái chi kiến, những sự hiểu biết là lý luận của mình, và mình cảm thấy như thỏa mãn là đầy đủ. Mình không có còn nhớ rõ và quan tâm đến vấn đề gọi là chứng thì phải đến mức độ giải thoát A-la-hán. Cho nên đôi khi mình cũng cảm thấy hài lòng. Một cái sinh hoạt ở cái tập thể lớn nó cũng là một cái rất có ích lợi để cho mọi người được có bạn đồng tu, có chỗ nương tựa. Nhưng đồng thời ấy, khi mà tu sâu vào bên trong ấy, thì nó cũng có một cái chướng ngại của nó là cái người tu dễ thỏa mãn, cảm thấy xung quanh mình có nhiều đồ chúng, có nhiều người cung kính, mình cảm thấy đầy đủ. Cái tâm nguyện mà đi tới cái chỗ cứu cánh của mình đôi khi nó bị quên mất đi, quên lãng đi. Thì chính vì vậy mà chúng ta có thể sẽ đánh mất cái cơ hội gặp Phật Di Lặc Thành ra tuy cái câu nói nó rất đơn giản là Thích Ca Như Lai dạy cho các ông tu chính đạo là để sinh vào pháp của tôi, thì không có nghĩa là bất cứ người nào giờ đang tu tập đây sẽ được đều được sinh vào thời Phật Di Lặc hết á. Bởi vì nếu chúng ta thỏa mãn như vậy, chúng ta bắt đầu phát cái tâm sở hữu và bị đọa lạc. Thế đến khi Phật Di Lặc ra đời, có thể chúng ta đang còn nằm dưới địa ngục, đang còn mang thân súc sinh, hoặc đang còn ở trên cõi trời hưởng thụ. Thế cho nên cái chữ mà tu chính đạo, cái nghĩa của nó phải thật chính xác và đúng nghĩa, là không có bị dính vào những cái đó thì mới kêu là tu chính đạo. Cho nên cái câu nó chỉ có mấy chữ vậy thôi, nhưng chúng ta đừng có tưởng đâu rằng là cứ tu là mình chắc chắn được, mà phải tu đúng tinh thần đó thì mình mới không bị trở ngại giữa đường. Bây giờ đó, cái khoảng thời gian mà đến lúc mình gặp Phật Di Lặc còn rất là lâu. Trong khoảng thời gian, trong cái đoạn đường đó, mình còn trải qua nhiều kiếp sinh tử nữa, nhiều kiếp sống nữa. Mình phải đừng có để nó bị lệch đường, bị chứa ngại, bị kéo đi ra khỏi cái con đường chính đạo đó mới được. Cho nên khi mình đọc những cái kinh này là để mình phát nguyện, để cái hướng tu của mình hiện tại giờ nó có một cái hướng rõ ràng. Kinh này giúp mình như vậy, cho nên mình có thể phát nguyện như vậy, thì cái tâm nguyện nó giữ cho mình thoát khỏi những cái cám dỗ cạm bẫy giữa đường. Đó là mình hiểu là về cái câu tu chính đạo để sinh nơi pháp tôi. Tu chính đạo là các mình nói chính yếu là các vị xuất gia tu bát chính đạo. Vậy thì ngày nay người Phật tử tại gia của mình có nhiều vị như thế nào? Mình chưa có tu đến đó thì ra làm sao? Còn nữa, Phật Di Lặc nói tiếp là Phật Thích Ca dạy cho mình dùng hương, hoa, man. Hương là các mùi thơm, hoa là tượng trưng cho sắc, hương là hương. Man là cái vòng hoa, nó kết các cái hoa lại. Đó. Thành ra có thể nói là các cái vòng hoa như vậy và hương đó đều, thường thường trong đạo Phật đều biểu tượng cho giới hạnh thanh tịnh. Giới hạnh đó nó làm cái thanh tịnh, nó làm đẹp cái người tu, cho nên nó ví như hoa, nó biểu tượng như hoa man. Hoa là đẹp, mà man tức là kết cái hoa lại là để đeo, để trang sức. Tức là cái người tu nó có cái giới hạnh thanh tịnh, nó trang điểm cho chính cái bản thân người tu đó. Và cái tiếng tốt, tức là hữu xạ tự nhiên hương ấy, cái đức hạnh của mình nó sẽ lan tỏa đi khắp nơi, nó mang cái tiếng thơm đến mọi nơi, cho nên ví như hương. Cho nên dùng hương hoa man nghiêm sức phan bảo cái. Nghiêm sức có nghĩa là làm đẹp, tô điểm. Bằng hương hoa man và bằng phan là cờ, và cái là dù, là lọng. Như mình vào chánh điện thấy ở trên á, ở trên làm cái lọng tre ở trên chánh điện á, tức Phật á. Bảo là quý báu, tức là cái thời xưa, thời Đức Phật, nhất là cái, tất cả những cái sự tô điểm trang nghiêm gì đó là cái tiêu biểu cho cái đó là nơi vua chúa. Khi mà vua chúa mà họ làm đẹp thành phố để đón tiếp gì, luôn luôn có cờ, cờ xí, rồi lọng là để tiếp đón. Thì trong đạo Phật nó, cờ nó biểu tượng cho một cái hình ảnh của pháp. Như cờ xí mỗi lần là nó biểu tượng cho cái một cái đất nước, một cái vương, vương quyền. Đây nó tưởng biểu tượng lên cái cờ vậy đó, nó biểu tượng lên cho cái pháp vương. Bảo cái nó tượng trưng cho cái sự che chở, bảo bọc cho cái vị pháp vương đó một cách cung kính. Nó có, đều có ý tôn nghiêm, tôn kính. Nếu mà mình dùng các hương hoa man nghiêm sức bằng các phan bảo cái để cúng dường Đấng Mâu Ni, cúng dường Phật Thích Ca đó, thì Đức Phật Thích Ca dạy cho mình các cái pháp đó nữa. Mình nhớ lắng nghe kỹ, Đức Phật Thích Ca không phải chỉ dạy cho mình thiền định, trí huệ và giới luật. Đức Phật Thích Ca dạy cho mình cả những cái pháp cúng dường cho chư Phật, chư Bồ Tát nữa. Thì mình dùng các cái pháp đó, mình tuân hành theo, mình thực hành các cái pháp cúng dường đó, thực ra là ý của Đức Phật Thích Ca để cho mình được sinh vào pháp của Phật Di Lặc. Thì những cái nghĩa này chúng ta phân giải ra thì nó sẽ sâu rộng hơn nữa. Nó không có đơn giản như là một sự cầu cúng ở ngoài đời. Ngoài đời chúng ta, khi mà chúng ta đến một cái miếu, cái đền, cái gì chúng ta cầu cúng để nó cũng thánh, cũng mẫu, cũng này, cũng nọ gì đó. Bất cứ thần thánh nào cả thiên nữa là để chúng ta cầu một cái phước đức trong thế gian này. Nhưng mà một khi mà chúng ta đến một ngôi chùa, chúng ta cúng dường lên tượng Phật Thích Ca, hay ngay thời Ngài cúng dường cho Ngài, hãy chấp nhận những đồ cúng dường đó, mà mình chỉ cần cúng dường chứ mình và con căn cơ còn yếu lắm, nghe pháp chưa được, nhưng xin cho con được đảnh lễ cúng dường, Đức Phật chấp nhận. Chứ Đức Phật không có nói là ta không cần những cái thứ này, ta chỉ cần một cái người nghe pháp mà đắc đạo. Nhưng mà Đức Phật chấp nhận tất cả mọi cái cúng dường đó. Mục tiêu không phải để sở hữu tài sản, không phải để mà chất chứa cái cung kính lợi dưỡng cho mình. Mục tiêu là để cho những vị đó được sinh vào pháp của Phật Di Lặc. Các vị đó không đủ sức để mà đắc đạo ngay vào thời Phật Thích Ca, thì Ngài sẽ dùng tất cả những cái phương tiện đó để làm như vậy. Cho nên cúng dường Phật là để sinh vào pháp Phật, cầu nguyện với Phật là mình được sinh vào pháp Phật. Tâm mình không cần phải nói là con muốn được sinh vào pháp của Phật cho nên con cúng dường. Nếu vị nào biết pháp rồi đó, thì khi cúng dường sẽ nói như vậy. Nếu vị nào không biết pháp gì hết đó, Đức Phật cũng chấp nhận. Và dù không có nghĩ trong tâm mình là sẽ sinh vào pháp của Phật, thì mình sẽ được sinh vào pháp của Phật Di Lặc. Cái năng lực của Phật Thích Ca ra đời thành Phật như vậy, nhiếp người ta là ở chỗ đó. Những người nào mà biết pháp rồi thì ngay vào cái thời của Ngài mình có thể thấy rõ được cái pháp đó ngay khi mình làm cái hành động đó. Mình có thể chứng được cái pháp đó trong đời đó và trong vài đời sau, khi mà những cái pháp của Phật Thích Ca còn ở đây này. Có nhiều vị trong thời này có thể chứng ra được những cái ý nghĩa pháp đó. Và nhờ trong cái thời mà Phật Thích Ca đó, mình đã từng cúng dường Ngài theo pháp, quán đúng pháp. Còn nếu mình chỉ quán theo cái tâm thế gian thôi, mình thấy Phật cung kính, mình hâm mộ và mình cúng dường như vậy, mình được sinh vào pháp của Phật Di Lặc. Lực của Phật nó có tác năng như vậy, công năng mạnh như vậy. Hoặc uất kim trầm thủy. Uất kim nó như là một loài hoa đó. Trầm thủy là hương, bột hương. Hoa uất kim thì nó cũng rất là thơm đó. Dùng thoa tô cúng dường tháp Mâu Ni. Nếu mà mình sinh khỏi ra vào cái lúc Phật Thích Ca không còn nữa thì còn có tháp Phật. Đặc biệt đây là những điều đúng với cái những gì Đức Phật nói ấy, là sau khi mà Đức Phật nhập diệt rồi ấy, thì tháp Phật là đại diện thay mặt cho Đức Phật. Mỗi lần mình thấy tháp Phật thì tự nhiên là mình quán tưởng đó chính là hiện thân của Phật. Ngày nay chúng ta dùng tượng, dùng hình. Nhưng mà hồi xưa đó là tháp, và chính Đức Phật nói lại đó là tháp. Tuy rằng trong rất nhiều kinh điển Đức Phật cũng đều nói là dùng tượng, dùng hình. Nhưng mà ngay sau khi mà cái ý nghĩa mà cần thiết nhất sau khi Phật nhập Niết Bàn đó là dựng tháp, cúng dường, thờ. Có một những cái giai đoạn ở trong lịch sử của đạo Phật sau khi Phật nhập Niết Bàn, có nhiều nơi không bao giờ người ta thờ hình tượng Phật, mà có thể người ta chỉ thờ những biểu tượng như bàn chân của Phật với cái bánh xe ở dưới bàn chân, cái bánh xe pháp, một đóa hoa sen. Vậy tháp Phật là cái tiêu biểu nhất. Mình có thể hỏi tại sao như vậy? Tại vì không ai đủ khả năng, không một nghệ sĩ nào đủ khả năng làm tượng Phật hay vẽ tượng Phật được đúng như là sắc tướng của Ngài hết. Và tất cả những cái vị đó họ đều cảm thấy hổ thẹn và cảm thấy bất kính khi mà nhìn thấy cái là chân thân của Phật, hiện thân của Phật có mặt đó thì không thể làm được. Cho nên trong kinh Tạo Tượng Công Đức Kinh đó, vua Ưu Điền đó, muốn tạo tượng Phật đó, không ai có thể đủ khả năng làm nổi hết đó. Mà phải một vị gọi là vị thần về kiến trúc đó, thần về nghệ thuật đó, ở trên cõi trời hiện thân xuống mà làm. Phải vị thần nó hiện thân xuống để làm tượng Phật. Rồi sau này người ta mới cứ bắt chước ảnh hưởng, nó bắt chước ảnh hưởng theo đó người ta làm. Thì ra thực sự ra thì nó có rất nhiều cái ý nghĩa trên phương diện mà gọi là đối với cái tâm thuần thành tôn kính, mình dâng hết cả cái tấm lòng thiết tha của mình với Phật đó, thì thực sự mình không dám làm tượng Phật, mà mình chỉ có thấy những biểu tượng để đại biểu cho Đức Phật thôi. Nhưng mà về sau này á, mình mới thấy cái từ bi tâm của Đức Phật, và mình mới thấy cái ý nghĩa nhân duyên duyên khởi trong đạo Phật. Thì sau này á, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là chỉ cần một cái đứa bé nó vẽ một cái hình Phật, mà có thể đứa bé nhỏ thì nó vẽ là nó có tính cách vui chơi trong đó, vẽ hình Phật ở dưới cát thôi, nó cũng thành Phật. Thì mình mới thấy rõ ràng, mình có thể hiểu là cái pháp mà tôn kính Phật là để dành trong cái trường hợp mà cái con người đó là muốn đi thẳng vào cái con đường đạo, không còn một chút gì rắc rối gì xung quanh nữa hết, lưu luyến gì xung quanh nữa hết, thì cái người đó có thể thực hành cái tâm tôn kính Phật đến mức như vậy. Kính Phật đến nỗi là mình chỉ cần đón nhận cái pháp của Phật, còn hình ảnh của Phật chỉ là một cái biểu tượng của chính pháp thôi là được rồi. Cái bánh xe cũng là biểu tượng của chính pháp, cái hoa sen cũng là biểu tượng của chính pháp, bàn chân Phật nó cũng là biểu tượng chính pháp. Bàn chân của Phật là biểu tượng cho con đường đạo, bàn chân mình bước đi mà thành đường. Ngoài ra tháp Phật là thực sự là nơi để mình đảnh lễ và để cho những người khác người ta được có công đức. Lễ tháp Phật có công đức vô lượng. Thành ra đại khái nó như vậy. Nhưng mà khi mà mình nhìn trên phương diện mà Đức Phật được tôn kính như vậy là lý do tại sao? Là bởi vì Đức Phật có một năng lực độ tất cả chúng sinh và từ bi và có đủ phương tiện để độ sinh. Nếu mình nhìn trên phương diện này á, lúc bây giờ mình mới thấy là cho nên Ngài mới thành Phật. Vì vậy ấy, cái chữ Phật và tất cả cái gì liên hệ đến Phật đều dùng để cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh cái mức độ mà thấp nhất, nếu mà mình muốn nói cái ý nghĩa đó nó rất là nhiều. Hôm trước mình đã nghe khái là cứu độ là cho đến mức viên mãn. Nhưng mà trong mức độ thấp nhất đó là nhiếp lấy chúng sinh đó. Và thành Phật là để nhiếp chúng sinh. Vì vậy cho nên tất cả hình tướng Phật, danh hiệu Phật, mọi cái đều trở thành một cái pháp để nhiếp chúng sinh. Mà chúng sinh nó chỉ cần làm gì? Chúng sinh nó chỉ cần niệm lên một danh hiệu Phật, Nam Mô Phật, không cần nói chính xác là Phật nào. Và có thể nói là chúng sinh nó chỉ cần nguệch ngoạc cái hình tướng của Phật ở trên mặt cát thì lập tức đều bị nhiếp vào trong cái pháp cứu độ của Phật hết. Phật thành Phật là để như vậy. Phật để cho mình thờ, để mình phát một cái tâm tôn kính. Và cái tâm tôn kính đó nó có năng lực đưa mình vào đạo. Và đó là một mặt. Mặt khác, nếu mình chưa nghĩ chuyện vào đạo liền, và nếu mình còn rất nhiều cái mà nó mơ hồ, thì mình chỉ cần nghe qua cái danh hiệu Phật, thấy qua cái hình tướng Phật, chính tay mình hành động vẽ lên một cái hình tướng nguệch ngoạc, thì tất cả cái năng lực của Phật đều nhiếp mình vào đạo. Cho nên mình có phải quán nhiều mặt như vậy nên mình mới hiểu hết cái ý nghĩa của Phật. Có nhiều vị nghe trên cái phương diện tôn kính đâm sợ, không dám thờ Phật. Nhưng mà mình phải hiểu là như vậy là mình sai. khi nào mình cần đến cái tâm tôn kính đó, tất cả mọi cái tâm tôn kính nó để vào đạo, ở trong đạo Phật nó vậy đó. Chứ nó không phải tôn kính là để cách xa. Kính nhi viễn chi, người ta thường nói đó, kính nhưng mà ở xa, không dám đến gần. Vậy đó. Thì cái kính đó là kính của thế gian, kính không phải cái kính ở trong cái tu tập tinh tâm linh ở trong đạo Phật. Tu tập tâm linh trong đạo Phật, một cái tâm tôn kính á, nó phát ra một năng lực. Cái năng lực đó, thí dụ mình thử nghĩ khi mà mình ngồi tụng kinh hay mình ngồi thiền á, mà nếu mình có cái tâm tôn kính á, thì mình không có nhiếp mình được, mà không, mình không ngồi lâu được. Như là nếu bây giờ đó mà có một vị thầy mình sợ á, thì mình cũng ngồi. Có một vị thầy rất dữ, người nào mà ngồi mà nghiêng sẹo là đánh. Trong cái khóa tu thiền là vậy á, nhưng mà phải đánh cách dã man đâu. Đánh là đánh lên cái vai mình này, cho mình ngồi ngay lại, sửa mình nó. Đánh, mà nếu mình buồn ngủ quá đó, thì vị nó sẽ đánh mạnh. Đánh một cái chát một cái là nó thấm vào trong, nó tỉnh giấc ngủ. Vì có nhiều vị thầy oai nghiêm quá, tự nhiên xuất hiện cái mình rung. Thành ra mình gồng người ra mình ngồi, nhưng mà mình ngồi xong là mình xỉu. Tại vì nó căng quá đi. Nhưng mà nếu cái tâm tôn kính của mình á, mà nó tôn kính một cách tha thiết, gần gũi, nó có cái quý mến ở trong đó đó, thì con người của mình nó sẽ nhiếp lại và nó sẽ điều hòa, nó ngồi lâu được. Thành ra cái tôn kính ở trong đạo Phật là nó nhằm cái ý đó. Cho nên trước khi mà mình học cái pháp tôn kính đó, mình phải học cái pháp của Phật. Chứ thường thường mình cứ tôn kính, mình cứ nghĩ ngay đến chữ tội chết. Ví dụ mình bảo thờ Phật nhà mình nấu mặn rồi nọ, đồ ăn mùi bay, rồi hai vợ chồng một ngày cãi nhau 3 trận, tội chết, không dám thờ Phật nữa. Cứ cái chữ tội chết như vậy. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta hiểu sai, chúng ta không có học pháp mà chúng ta vội vã dùng cái tâm tôn kính đó. Nhưng mà khi mà mình học pháp rồi mình mới biết mình tôn kính Phật đó. Bởi vì Phật là một cái con người, mình có thể nói cái tâm của Phật nó mình không thể nào mà mình có thể nói hết được, ca ngợi hết được. Mà mình sẽ thấy rõ là cái tâm Phật đối với chính mình. Khi mà nói Phật độ chúng sinh á, quý vị đừng có nghĩ là bao la ở bên ngoài, mình là một chúng sinh. Khi nói Phật vì chúng sinh, Phật độ chúng sinh á, thì mình sẽ trở Phật vì mình, Phật độ mình. Chứ bộ tất cả chúng sinh mình phải chúng sinh sao? Ngon lành vậy. Thành ra mình là chúng sinh, Phật độ mình. Phật tu ba A Tăng kỳ kiếp vì mình. Thành ra gạt mấy người khác hết đi, ích kỷ cũng được. Thì nghĩ mình thôi, Phật vì mình như vậy. Thì mình hiểu cái pháp đó rồi, thì cái tâm tôn kính của mình nó rất tha thiết và nó rất gần gũi. Lúc bây giờ mình mới biết rằng mình mới có thể nói Phật, Phật ơi, con có vô lượng cái thứ phiền não, mà nếu Phật mà không ở ngay trong nhà con, Phật không có thấy ra đâu. Cho nên con thỉnh Ngài về. Con thỉnh Ngài về cho Ngài thấy rõ, Ngài độ con. Lúc đó mình thấy Ngài chỉ có là độ chúng sinh thôi, Ngài đâu có phải ngồi đó để cho người ta hầu cung kính mà làm vị giáo chủ thôi. Thành ra lúc đó mình phải quán nó theo những cái nghĩa như vậy á, thì mình mới sử dụng được cái pháp tôn kính nó đúng mức. Và thử nếu mình đúng pháp như vậy mà mình thỉnh Phật về nhà thờ á, thì lúc bây giờ gây chuyện gì kéo vợ ra giữa hàng xóm mà gây, chứ không dám gây trong nhà nữa. Mà bảo đảm mình có Phật rồi, tự yên tâm mình nó được chế ngự an. Tại vì mình không hiểu pháp, thành ra lúc nào mình nghe tôn kính thì mình sợ, tôn kính thì mình thấy tội. Thành ra mình dùng cái pháp tôn kính nó theo lối thế gian, nó sai mất. Nên đó là cái mà mình hiểu cái nghĩa qua cái nghĩa gọi cúng dường tháp. Ngay nơi thời còn Phật, một là mình tu chính đạo, tức là xuất gia tu hành, chỉ quán thiền định này nọ, giới định huệ. Hai là mình cúng dường Phật, hương hoa man, bảo cái này nọ. Sau khi Phật không còn nữa, Phật Thích Ca không còn nữa, Phật Thích Ca đã dạy lại một cái pháp gọi là cúng dường cho tháp của Phật Thích Ca. Đó là cái pháp thứ ba. Cái pháp thứ tư cũng là lúc Phật không còn nữa. Đó là hoặc là lúc Phật còn, là mình quy y Phật Pháp Tăng, cung kính thường thân cận và tu các thiện pháp. Đó là cái pháp thứ tư. Khi mà Phật dạy cho mình những cái pháp đó, Phật Thích Ca dạy cho mình là để mình sinh vào pháp của Phật Di Lặc. Thì cái chỗ cung kính Phật Pháp Tăng, bởi vì chúng ta học Pháp và chúng ta học là để tu, để có một cái đường hướng tu, cho nên đôi khi mình phải giải thích ấy. Nên quý vị Phật tử lưu tâm điểm này. Mình tu tập thì phải có cái tâm nguyện và cái đường hướng của sự tu hành. Nhưng mà con người của mình, con người tình cảm quá mức. Thật đó. Không có một cái loài nào mà có lẽ nó tình cảm bằng cái loài người này hết. Thành ra mình đã mang cái nghiệp người vào thân mình rồi á, thì mình tình cảm chan chứa, tràn ngập. Đó. Cái bầu trời xanh nó chẳng là gì hết nữa mà cứ thơ văn, cứ là trời xanh này nọ gì đủ thứ đó hết. Mình tình cảm đến cả cái bầu trời nữa mà. Mình tình cảm tứ tung hết. Thành ra cái tình cảm mà mình cứ để ý mà coi bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái thù hận, bao nhiêu cái oán thù, cho đến cái mà bạo động đấy, mạnh mẽ gì gì từ tình cảm mà ra hết đó. Tất cả nó từ tình cảm mà ra hết đó. Cho nên khi mình tu đạo đó thì mình phải lưu tâm cái tình cảm. Nhưng mà con người thì nó còn nhiều cái lắm, cái này chỉ nói vậy thôi chứ khó mà tránh lắm. Khi mình quy y Phật Pháp Tăng, quy luôn luôn mình nói quy Tam Bảo, nhưng mà xong rồi á, thì mình có thấy Phật Phật ngồi yên ở trên như là pho tượng, mà Ngài đúng là pho tượng. Đó. Mình khóc, Ngài cũng ngồi yên như thế, mình cười, Ngài cũng ngồi yên như thế. Đó. Mình cầu gì nữa, Ngài cũng cứ ngồi như thế. Lắm lúc mình mà chứ Ngài cứ ngồi thiền hoài, Ngài đứng lên cái dùng con xem. Thế là cứ ngồi như vậy, tại Ngài là tượng. Pháp đâu ra mình cũng không biết nữa. Lâu lâu mình thấy lật kinh ra tụng vậy thôi, còn pháp nó như thế nào mình khi mình nghe nó cũng bao la quá, bao la vô cùng, không nắm bắt được chưa hết. Mình chỉ thấy rành rành trước mặt mình là các quý thầy là chư tăng. Mình chỉ thấy cái người làm việc trực tiếp với mình là chư tăng. Thành ra tâm mình là quy y Tam Bảo, nhưng mà tình cảm của mình thì tất cả đặt hết về chư tăng. Trong khi tình cảm thiết tha như vậy thì nó có thể sinh những cái vấn đề mà phiền não. Tức là mình bắt đầu mình bảo mình tình cảm mình mới mong gần gũi. Đức Phật cũng dạy cho mình vậy đó. Đức Phật cho dạy cho mình là gần gũi. Cái đầu đó là thấy, quy y, quy kính là gần gũi. Nhưng mà cái câu kế tiếp đó, gần gũi để làm gì? Gần gũi để nghe Pháp. Nhưng mà đôi khi mình nghe Pháp thì ít, nghe Pháp để tư duy, tư duy là để tu tập. Nhưng mà mình nghe Pháp ít, bắt đầu cái nhất là bắt đầu làm việc á. Tình cảm mà đem vào công việc làm nữa là thôi chết rồi. Cái này là chỉ có chiến tranh bùng nổ thôi. Thế là bắt đầu cái là mình làm theo cái ý mình như vậy. Mình nghĩ làm như vậy. Có nhiều vị mà chứ tôi vào chùa không biết ai, tôi biết thầy thôi. Thầy nói tôi mới làm. Nhiều khi mình nấu lên mà tôi chỉ nấu cho thầy thôi. Ai muốn ăn, ai muốn gì đi nấu lấy. Cái, tất cả những cái đó nó từ tình cảm mà ra, chứ nó từ gì mà ra. Rồi nó từ cái chỗ đó rồi lại qua lại. Thầy thì trong chùa là thập phương bá tánh, chứ nó đâu phải chỉ có mình. Có nhiều vị mình nóng nảy hay là mình khó nói. Có vị Phật tử khác người ta dịu dàng hơn, thầy nói được hơn, cho nên thầy gần gũi hơn. Thế mình bắt đầu bảo là không được. Bắt đầu là nó sinh chuyện, mình bắt đầu so đo. Rồi ngay trong lúc làm việc với mọi người thì nó là việc chung, việc của chùa, việc chung. Bắt đầu không được. Tôi phải nấu làm chay soạn để cúng dường cho chùa. Và tôi làm món chả giò thì nhất định tất cả các vị khác không được quyền làm món chả giò nữa. Cứ như vậy nhưng mà không biết nó đi đến đâu. Lắm lúc tự nhiên mình đánh lộn ngay giữa chùa nữa. Thành ra mình quên mất là cái tình cảm của mình nó say lên, nó bốc lên. Và lúc bây giờ nó thành náo loạn tất cả. Và quên mất là cái ban đầu tiên của mình đến mà gọi là quy y Tam Bảo á, nó để làm gì. Và mình cứ thấy là như vậy là đủ rồi, không cần nghĩ đến cái đó nữa. Có một nơi để phục vụ, có thầy, có chùa để phục vụ. Và trong cái phục vụ đó của mình đem cái tình cảm vào. Và mình không có thấy là cái phục vụ đó nó vì đạo gì nữa hết. Mình chỉ có như vậy mà nó thành đụng chạm nhau. Mình muốn lập công. Bản chất của con người cái tình cảm nó kéo theo rất nhiều cái. Bởi vì nếu mình thiếu những cái đó thì mình thấy cái tình cảm nó bị loãng mất. Mình thấy nếu mình lập công nhất trong chùa thì cái tình cảm mình với thầy nó khắn khít. Nếu mà người khác mà tranh công của mình, cái công của mình nó ít đi thì mình thấy cái tình cảm nó xa lìa. Thành ra cứ như vậy đó mà nó sinh sôi đủ thứ chuyện. Tôi ra ngoại quốc này vào năm 82, hôm nay quý vị tính bao nhiêu năm rồi đó. Mà tôi đi cứ đi sinh hoạt hội với này nọ, nó cứ những chuyện đó. Và cứ mấy chuyện như vậy mà không bao giờ chấm dứt được, vô cùng tận. Vô cùng tận. Mà không thể nói để cho họ hiểu và thông cảm. Thành ra tôi thường hay kể chuyện mà thầy Thiện Huệ mà giảng ở bên Canada. Thầy Thiện Huệ thấy hai phe tranh chấp mạnh quá, bèn lên giảng, đem tất cả tài hùng biện ra đả phá để cho tất cả hiểu mà đả thông với nhau, cảm thông với nhau, cho tất cả mọi người hiểu cái đó là không hay, không đúng. Giảng xong xuôi rồi thì bắt đầu cánh hữu lên. Bên cánh hữu lên cái vái thầy, ghé tai nói: bữa nay thầy giảng hay quá hay. Thầy giảng như vậy để cho cái phe bên kia nó được mở mắt ra. Cái phe cánh hữu nói xong, cánh hữu lui xuống, cái phe cánh tả bước lên. Xá thầy một cái mà thầy giảng bữa nay tuyệt vời. Thầy giảng như vậy thì cái bên kia nó mới hiểu, nó mới biết được, nó mới sáng mắt nó ra. Thầy Huệ về bảo chứ tôi hôm nay thất bại 100%. Tất cả mấy cái đó là cái tình cảm người ta đó, tình cảm của con người ấy. Trời ơi, nó nặng nề mà người ta mang tất cả những cái lý lẽ ngoài đời vào trong cái tình cảm, và người ta không bao giờ chịu hòa giải hay chịu nhận rằng là mình có một cái lỗi nữa. Đó. Do đó cho nên thực sự lý lẽ phải gì thì chăng nữa nó cũng bị tình cảm lạm dụng. Và đôi khi người ta dùng những cái lẽ phải, những cái đạo đức ở thế gian để người ta bắn nhau. Nó trở thành những cái viên đạn, những cái hỏa tiễn rất lợi hại. Cái tên nó là đồ phản, cái thằng đó là bất nhân, bất nghĩa. Những cái bất nhân, bất nghĩa, cái nhân nghĩa là đều là những cái pháp tốt hết. Bây giờ người ta dùng những cái pháp đó để người ta bắn nhau. Bắn bùm bùm, bắn bên kia nổ tan xác hết. Thành ra thực sự ra thì nếu mà mình đúng với cái pháp của Đức Phật á, thì mình sẽ thấy thực sự con người tin nhân quả là căn bản. Và con người biết rằng là tất cả những cái lỗi lầm nó xuất phát từ đâu? Từ thân, khẩu, ý. Thì lúc đó con người của mình nó mới bắt đầu ngưng những cái điều đó lại. Còn chỉ dạy cho người ta cái điều này hay, cái điều này đúng, phải làm cái này, làm cái kia là xấu, làm cái này là đúng, là người ta sẽ dùng những cái đó để người ta cứ vậy mà người ta đả nhau không. Mà khi mà đả như vậy rồi đó là người ta không chịu thỏa hiệp nữa. Bởi vì người ta nói là cái người kia là cái người bất nghĩa. Tại sao tôi lại phải bắt tay với cái người bất nghĩa? Đó, người ta lấy cái ý nghĩa là có nghĩa trong đời đó để mà người ta đi vào những cái tranh chấp rất là mạnh. Thành ra chính vì vậy chỉ có thực sự mà mình nói vấn đề thiện, để một lát có câu hỏi chúng tôi sẽ nói qua vấn đề thiện đó. Tại vì thực ra tóm lại thì mình sẽ thấy là ai là người sinh vào pháp của Phật Di Lặc, đó là những người hành thập thiện. Thành ra khi mình quy Phật Pháp Tăng á, thì mình phải cẩn thận cái vấn đề quy tăng nhất. Quý vị nhớ lại một điều như vậy, nếu người Phật tử mình đúng pháp á, nó không có chuyện lộn xộn đâu. Quy tăng là quy với tập thể tăng, mà tăng á, là một nhóm. Ngày nay chúng ta dùng cái chữ tăng đó để chỉ cho từng cá nhân vị thầy tu. Nhưng mà cái đó là một cái cũng được thôi, nhưng mà đừng có lầm. Cái chữ mà quy tăng không phải quy cá nhân một thầy, mà quy tất cả mười phương tăng. Khi mà nói quy Phật, nếu mà mình quy theo pháp của Nam Tông Tiểu Thừa thì là mình quy Phật Thích Ca. Nhưng nay mình là Đại Thừa, mình quy Phật là quy mười phương Phật, ba đời Phật, chứ không phải chỉ riêng quy Phật Thích Ca. Đó là những cái điều mà mình hiểu cái pháp nữa. Thì khi mình quy tất cả chư tăng như vậy rồi đó, thì đầu tiên trước tiên cái tâm của mình á, nó ở thân cận gần gũi là gần gũi mười phương tăng. Đó. Và dĩ nhiên rằng là khi mà mình gần gũi, mình gọi là để làm việc cúng dường á, thì mình cũng mong mỏi có một cái tập thể tăng để cho mình gần gũi. Đây nói gần gũi tăng không có nghĩa gần gũi một vị tăng này hay một vị tăng kia, mà gần gũi là phải từ bốn vị tăng trở lên, đó mới là tăng. Đó là cái nghĩa tăng mà mình quy y và thân cận phụng sự á. Mình mong có được một nhóm tăng, mình mong có được có tăng để mà công đức của mình nó rộng lớn, cho nên ở đâu mình cũng mong có được bốn vị tăng để cúng dường, cái cúng dường của mình nó cũng mạnh, nó lớn. Đó thì cái nghĩa nó vậy á, thì mà coi như là cái hình ảnh, cái hình tướng của tăng đó là cái nơi quy y của mình. Còn cái cá nhân cái vị thầy tăng đó, đó nó là một cái phương diện khác, nó là cái phương diện đó để mình học hỏi và tu tập riêng. Mình phải biết cái người Phật tử nó có hai mặt. Cái mặt căn bản của người Phật tử là quy Phật Pháp Tăng. Còn cái mặt tu học của người Phật tử nó mới là cá nhân thầy này hay cá nhân thầy kia. Trong lúc mình tu học như vậy, mình cần phải có cái công đức quy Tăng Tam Bảo. Cho nên đôi khi mình học Pháp với thầy, mình muốn cho cái tâm của mình nó có cái công đức lực để tâm mình nó thâm nhập chính đạo, thì mình phải cúng dường cho Tam Bảo, trong đó mình cúng dường cho tăng đó, chứ không phải mà tôi học với thầy này tôi chỉ cúng dường cho thầy này. Mình phải cúng dường cho chư tăng để rồi mình mới hồi hướng công đức nó về cái trí huệ của mình, rồi mình mới nhờ thiện tri thức là một vị thầy nào đó giúp cho mình tăng trưởng. Thì đó là nó đúng pháp của Phật. Thành ra đó là mình sẵn nói cái chữ mà đó, mình nghe quy Phật Pháp Tăng. Nếu mà nó không đúng cái pháp như vậy đó, thì cái đời nay của mình quy Phật Pháp Tăng rồi mình tạo ra những cái nghiệp như vậy đó, nhiều khi mình bất mãn luôn cả thầy nữa, thành ra cái nó tạo ra những cái nghiệp dữ. Đến khi Phật Di Lặc ra đời đó, mình đâu có được sinh vào pháp của Ngài. Thành ra cái câu nói cung kính hoặc quy Phật Pháp Tăng cung kính thường thân cận, thì mình phải biết ngay là nó phải đúng pháp thì mình mới được sinh vào đó. Và tu các thiện pháp hoặc ở trong Phật Pháp, sau khi đó là nói vấn đề mình tu các thiện pháp, mình cúng dường tháp, sau khi Phật nhập diệt rồi đó, mình cúng dường tháp, mình gần gũi Tam Bảo, quy y và tu các thiện pháp, tức là tu theo các pháp thập thiện. Hoặc ở trong Phật Pháp thọ chỉ các học xứ. Quý vị hiểu khi mà nghe cái chữ học xứ là chỉ cho những điều phải học. Những điều phải học đó thường thường là giới luật. Cho nên mới có câu khéo hộ không trái phạm. Hộ là chỉ giữ, không trái phạm. Học xứ mà mình học đó, nó gồm có năm giới, từ năm giới và đi đến cái chỗ tám giới là mỗi một nửa tháng một lần đó, nếu mà mình chăm chỉ mình thọ bát quan trai giới, cho đến mình xuất gia thọ 10 giới và từ từ thọ tỳ khưu giới và mình thọ Bồ Tát giới, ba trụ tịnh giới như vừa rồi á. Thì đó là các học xứ. Tại sao mà chỉ có giới luật mới được kêu là học xứ? Tại sao kinh điển lại không kêu là học xứ? Tại vì tất cả kinh điển á, mình muốn học hay không học tùy ý mình, dù mà mình là đệ tử Phật. Nhưng giới luật là cái pháp phải học. Nếu mà mình là đệ tử Phật thì phải học giới luật. Cho nên giới luật được kêu là học xứ. Mình hiểu vậy. Còn tất cả những cái pháp cao siêu, thâm nhập, khai mở trí huệ, điều đó mình là đệ tử Phật, mình có thể muốn nghe, muốn học hoặc không, không sao hết. Nhưng mà đã là đệ tử Phật thọ giới thì phải học giới. Thành ra chúng ta phải chuẩn bị trong tương lai học Bồ Tát giới. Thì thực ra cái Bồ Tát giới chúng tôi cũng đã nói từ lâu, nhưng mà thực ra chúng tôi chưa thực hiện. Bởi vì đầu tiên ra mà ai mà nghe giới trước rồi cái đều la làng, bảo là khó quá, con không dám thọ, con sợ là phạm giới. Cho nên lúc đó chúng tôi cũng nói là cứ thọ giới đi. Trước tiên cứ leo lên lưng cọp cái hãng rồi tôi bày cho cách cưỡi cọp sau. Chứ còn dứt khoát là không chịu leo. Và cũng bao năm qua thì chúng tôi cũng có thể nói là chưa có thấy có cơ hội này nọ. Tuy rằng có các liên chúng Bồ Tát hay này nọ gì đó, nhưng mà thực sự ra thì ít ra có lẽ là nó cũng sẽ đến cái lúc, nó cũng phải đến lúc. Bởi vì Bồ Tát giới lúc đầu thì cũng còn phát tâm hăng say, mà cứ mới phát tâm hăng say ấy, thì nó hay có tình cảm rào rạt, cho nên nó sẽ có phiền não bao la. Thế phải để cho nó qua những cái cơn đó rồi bây giờ học pháp chắc nó hay hơn. Nó đầm xuống hết. Chứ học vô nó lại thành ra như là đổ thêm củi vào trong cái lửa tình cảm rào rạt nó nữa, lại nói là người này làm sai, người kia sai, rồi đủ thứ đó nữa. Hoặc nơi bốn phương tăng, bây giờ đến bố thí này, thí y phục ẩm thực, cung phụng các rượu dược, tức là thuốc men, thì đều sinh vào pháp tôi. Tức là Phật Thích Ca mà khuyến khích mình làm chuyện đó là thực ra là để sinh vào pháp của Phật Di Lặc. Hoặc các ngày tu trai, tức là bát quan trai, thọ trì bát trai giới để sinh nơi pháp tôi, cùng các thắng thần thông nữa. Tức là nói chung là Đức Phật dạy rất nhiều pháp, nhưng nếu chúng ta học kinh mình để ý tí thì mình sẽ thấy cái pháp Phật nó rất rõ. Là pháp Phật như vậy đó, thực ra nó có thể chia ra là Đức Phật dạy cho người ta cúng dường, bố thí cho chư tăng cúng dường tháp. Đây có điều mình nghe kỹ là Đức Phật nói mình cúng y bố thí y phục ẩm thực cho chư tăng. Mình cũng phải nhận ra một điều là dĩ nhiên trong đó nó bao gồm luôn cả những cái bố thí ở trong thế gian. Nhưng nếu mình chỉ bố thí trong thế gian không thôi mà không bố thí cho chư tăng ấy, là mình không có sinh vào pháp ngày Di Lặc. Mình có duyên với Tam Bảo, mình có quy Tam Bảo, mình có làm thiện gì nữa, mình cũng sinh cõi trời thôi. Cái pháp của Đức Phật dạy bố thí ấy, bố thí cho chư tăng, cái bố thí đó mình có luôn cả cái công đức sinh cõi trời. Thành ra Ngài Thái Hư này mới chủ trương là Đức Phật, pháp của Phật là ngũ thừa, trong đó có nhân thiên thừa nữa. Tức là Đức Phật dẫn người ta đến chỗ sinh vào cõi trời và sinh vào loài người, không có để người ta rơi vào địa ngục quỷ súc sinh. Nhưng mà tất cả năm thừa gì này nọ đều để đi đến cái chỗ được độ thoát. Cho đến mình tu bát quan trai, mình tu cúng dường, tu chư tăng, mình cũng dường tháp, cho đến có các thắng thần thông, thế thì cũng để sinh vào pháp của Phật Di Lặc. Thế giờ mình mới nói, bây giờ mà mình thấy một thầy nào mà có thần thông ở đây, bây giờ một cái thầy nào mà có thần thông cứ bay ngang cái khóa học này một cái, ngồi xếp bằng bay ngang một cái, thì khóa học này nhìn lại thấy không còn ai nữa hết. Nhưng mà mình phải biết phân biệt ra, đắc đạo giải thoát không phải là thần thông. Cho nên có thần thông rồi á, mà vẫn phải trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi. Nhưng mà nếu mà y theo pháp của Phật mà có thần thông á, thì mới được sinh vào pháp của Phật Di Lặc. Mình phải thấy như vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy thần thông nó từ đâu ra? Nó từ thiền định mà ra. Cho nên Đức Phật dạy tu thiền định mà có nhiều vị không đắc đạo, mà chỉ đắc được thần thông thôi. Cho nên cũng lỡ mất một cái cơ hội đắc đạo khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi. Nhưng các vị đó sẽ được sinh vào thời Phật Di Lặc. Vì vậy cái người Phật tử mà có pháp á, không có bị cái bên ngoài đó nó mà đánh lừa mình. Một cái vị có thần thông bay á, mình có quyền chạy theo, đành lễ xong hỏi pháp. Đừng có hỏi là thầy làm cách nào cho con bay cùng nữa, mà phải hỏi pháp. Mà thầy đó nói không ra pháp á, thì là bỏ đi. Mình theo Phật là theo pháp, không phải theo thần thông. Thì phải hiểu cái đó. Mình cứ học pháp đi, tự động mình sẽ có cái tinh thần đó. Nên cứ nhớ chuyện ngài Hoàng Bá thiền sư đó. Ngài Hoàng Bá đi hành cước. Hành cước có nghĩa là đi các nơi này nơi kia để hỏi đạo, không phải để đi du lịch nhé. Để hỏi đạo, để ấn chứng cái đạo của mình. Trên đường đi ngài mới gặp một vị thầy tăng trông rất oai nghi, hai con mắt sáng như sao vậy đó. Đi đứng chững chạc mạnh mẽ. Đấy, hai người mới cùng đi đường hỏi thăm, cùng đi hành cước, cùng đi đường với nhau. Đấy, đi đường đến con sông. Ngài Hoàng Bá thì dĩ nhiên đứng lại chờ qua sông, phải đứng chờ đò qua sông. Chưa thấy đò qua. Cái vị tăng kia kìa, bước lên trên mặt sông đi luôn. Bước ra giữa dòng sông quay lại quắc Ngài Hoàng Bá vào, đi chứ. Ngài Hoàng Bá chống lạnh lên, hét một tiếng nói, ta mà biết trước mà ông mà như thế này, khi nãy ta lấy dao ta chặt quắt cái chân cho rồi. Cái vị tăng đứng trên dòng sông nó ngửa mặt lên trời ca ngợi một tiếng, thật là pháp khí đại thừa, biến mất liền. Ấy, biết là cái người đệ tử của Phật là đi tìm chân lý, đi tìm pháp, không phải đi tìm những cái phép thuật như vậy. Cho nên mình cứ học pháp thì mình sẽ từ từ có được cái tinh thần đó. Còn mình không học pháp á, thì là cứ đang ngồi giảng thấy đèn chớp 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 chớp, linh quá linh quá linh quá, sụp lại. Thành ra nó sẽ thành ra như vậy, mê tín như vậy. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy có một sự liên hệ chặt chẽ giữa Phật Thích Ca và Phật Di Lặc. Phật Thích Ca đã từng trong kinh, nhiều kinh như là Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên và nhiều kinh khác, Phật Thích Ca đã nói thẳng ra là tất cả những đệ tử mà không có đắc đạo mà là đệ tử của Ngài đó, Ngài giao phó lại hết cho Phật Di Lặc. Mà Phật Thích Ca thật là đại từ đại bi. Nếu mà mình chịu khó để ý, tất cả đệ tử của Ngài á, đâu có phải là không có người đọa địa ngục đâu. Nên những người nào mà không đọa địa ngục mà tu được đúng chính pháp, nãy giờ mình phải giải thích thêm là để như vậy đó. Còn mà cũng tu, cũng quy tam bảo, cũng cúng dường mà nó sinh ra những cái tình cảm rồi phiền não rồi đọa địa ngục đó, cũng thiếu gì. Thì lúc đó Phật Thích Ca giao cho Ngài Địa Tạng. Phật Thích Ca biết là thôi có nhiều con cháu của mình xuống nó chơi ghê lắm, cho nên phải giao cho Ngài Địa Tạng lo lắng. Cho nên chính vậy mình thấy là cái giao phó tất cả những chúng sinh lại để cho được cứu độ là Phật Thích Ca giao phó cho hai vị, một vị Phật trong tương lai đó, để đưa chúng sinh đến chỗ cứu cánh là Phật Di Lặc, và một vị nữa là trước mắt này này là để đưa cho Ngài Địa Tạng, và cũng chưa hết nữa. Phật Thích Ca còn thấy là có nhiều người, người ta có một cái lòng tin cái đại thừa mạnh mẽ, có nhiều người có duyên với đại thừa mạnh mẽ, có duyên với chư Phật rất là thâm tín. Phật Thích Ca nói là phải dùng ngay cái nhân duyên đó, nhân duyên tốt đó, mà giao tất cả người đó lại cho Phật A Di Đà. Cho nên Phật Thích Ca dạy cho chúng ta bỏ cái đời sống này là sinh về cực lạc thế giới Phật A Di Đà. Cho nên mình thấy Ngài thuyết pháp như vậy còn chỗ nào nữa không vì mình nữa không? Mình đi đâu cũng được Ngài rào trước đón sau để cứu độ mình hết. Cho nên chính đó là cái mà chúng ta học trong kinh đó mà thấy mà hiểu nó như vậy. Khi mà hiểu thấy như vậy rồi chúng ta mới quán tưởng về cái tâm đại từ bi của Phật Thích Ca. Và mình mới hiểu là một chư Phật ra đời nó không có việc riêng của chư Phật. Nó chỉ có một cái việc duy nhất chư Phật, Phật sự duy nhất đó là độ chúng sinh. Mà độ là phải thấy như vậy, người nào được độ pháp nào giao pháp đó, người nào chưa được độ phải dùng cái pháp nào, người nào còn đi vào trong tương lai lâu dài với biết bao nhiêu cái nguy hiểm thì mình phải dùng cái pháp nào trao lại. Thành ra như vậy đó thì chúng ta thấy rõ được một cách tổng quát về cái pháp của Phật là cái phương tiện để độ sinh. Thế thì trong này cũng nói mà chúng ta học mà nghe qua thì cũng nói rằng là Phật Di Lặc á, sẽ dùng ba nghiệp thân khẩu ý mà trong này gọi là ba thần thông, thần cảnh thông, ký tâm thông và giáo thọ thông để dạy, để hóa đạo chúng sinh, chúng thanh văn, khiến trừ hết phiền não. Thần cảnh là thuộc về thân, là thần thông bay lên trời, đi xuyên qua vách tường, xuyên qua dưới mặt đất này nọ, hóa hiện lửa nước này nọ, cái đó là thần cảnh thông. Ký tâm này là dùng tâm của mình đó mà ấn chứng tâm của các đệ tử, hay là thọ ký. Giáo hóa là dùng miệng của mình, dùng miệng lưỡi là ngữ nghiệp của mình đó, để dạy dỗ cho các vị thanh văn. Thì đây là độ thanh văn, thuyết ngày thuyết ba hội, thành ra nói long hoa tam hội. Mình lọt hội thứ nhất, còn hội thứ hai, lọt hội thứ hai, còn hội thứ ba, lọt hội thứ ba nữa thì đến tương lai lại bị Phật tương lai nữa. Hội thứ nhất độ 96 ức thanh văn, hội thứ hai độ 94 ức thanh văn, hội thứ ba độ 92 ức thanh văn. Đó là mình thấy vậy. Mình thấy là pháp chúng của Phật Di Lặc cũng rất là đông đảo, Cái điều hay là ở trong cái thời Phật đó, phần nhiều là A-la-hán hết. Đây là điều mình có thể nghe theo Pháp nữa đó. Phần nhiều A-la-hán chứng đạo là chứng cái thoát ly, chứng một cách viên mãn cái tâm thoát ly khỏi ba cõi thế gian. Mà nhờ cái Pháp khổ đế mà mình biết trong cái thời Phật Di Lặc á, thành ra sau này Ngài Thái Hư Đại Sư cũng chủ trương gọi là nhân gian tịnh độ. Cái thời Phật Di Lặc á, dù là ở cõi người nhưng mà nó an lạc vô cùng, và nó hạnh phúc, sung sướng, giàu có vô cùng. Vậy đó mà tất cả các vị đó đều thấy là khổ đế hết đó. Mình thấy cái trí huệ nó như thế nào. Cho nên học cái pháp khổ đế của Phật, mình cần phải học kỹ nữa. Không phải cứ nghèo đói mới là khổ, không phải cứ là tật nguyền mới là khổ, không phải là bị đau đớn thể xác mới là khổ, mà cái khổ nó còn tinh vi ghê lắm. Mà phải thấy rõ hết như vậy thì mới chứng đạo được. Cho nên cái có cái câu ở trong luận có nói đó, mình biết ở cõi các cõi trời nó sung sướng đến mức độ nào. Họ không có bệnh, họ không có những cái nóng nức, có những cái lạnh, nhiệt độ lúc nào cũng vừa phải, không hề có những cái dơ bẩn. Trên nó không có tiêu hóa như mình, không có bệnh hoạn. Con người sống an lạc vô cùng, và có trật tự, có kỷ luật, có trí huệ thông minh. Không có ai so đo ganh tị với ai hết á. Cho nên nó rất là hài hòa và rất an lạc. Những cái cõi trời nó càng cao thì nó càng vi diệu, cảnh giới xung quanh. Cho đến những cái cõi trời mà nó vào trong thiền định, nó thâm sâu bao la. Chỉ cần một cái thân của thân tướng của một cái người hữu tình ở đó thôi, nó cũng có thể bao trùm cả cái vô lượng cái cõi trời như vậy. Mình không thể tưởng tượng được. Họ phát ra ánh sáng hào quang này nọ. Thế mà các cái vị đệ tử của Phật đều thấy nó là khổ hết. Mà cái có câu thí dụ ở trong đạo về này, nó nói này, như là một cái sợi lông mà nó nằm trong bàn tay á, thì bàn tay không hề hay biết. Mà đôi khi thí dụ như là mình lấy sợi lông, mình ngọ nguậy bàn tay còn thấy an lạc. Cái sợi lông nó ví cho những cái cảnh giới an lạc mà mình cảm nhận. Mình cảm nhận được. Và đôi khi đối với các vị đó, mình có thể nói chứ khổ ở đâu ra? Thì trong đạo Phật trả lời mình, khổ ở trên các cõi đó, nó không phải ở cái chỗ là sinh, nó không phải ở cái chỗ già, không phải ở chỗ bệnh, không có già không có bệnh. Khi mà họ chết đó, nó chỉ có là mất hào quang đi rồi biến mất khỏi đó, không có nghĩa địa, không có nghĩa trang, không có đi đám, không có cúng cầu siêu, cúng thất tuần gì hết á. Chịu tự động họ biến mất. Và chư thiên xung quanh chỉ có than khóc rầu rĩ, mà không thấy những cái cảnh nằm khô cứng ra rồi xanh lại chẳng hạn vậy. Không thấy những cái xấu xa như vậy. Cảnh trời như vậy thì khổ đâu ra? Khổ nó nằm chỗ nào? Nó không có mấy khổ đó nữa. Trong đạo Phật nó có một cái khổ gọi là hoại khổ và hành khổ. Tức là trước sau nó cũng mất đi, nó không còn mãi được. Mà loài người không thấy cái khổ đó, mình bảo thì trước sau cũng mất. Nhưng mà thấy sướng thiệt. Mình đâu có thấy cái mất đó là khổ. Thành ra nó chỉ như là một sợi lông nằm trong lòng bàn tay mình thôi. Nhưng nếu cái sợi lông đó, đó mình bỏ vào mắt mình coi, mình khó chịu không cùng. Ai mà đang đứng chơi vui vẻ mà một cái bụi nó bay vào mắt, bụi nhỏ thôi, là người đó phải ngưng chơi liền lập tức, mà phải lấy ra. Nếu không lấy ra đó, là mình không có thể nào mà mình cảm thấy an được. Thì đối với các đệ tử Phật đó, cái khổ cõi đó mình thấy nó nhỏ như vậy nhưng mà y như để vào mắt. Các đệ tử của Phật đó, mà thấy các cái sung sướng của cõi trời đó, là thấy khó chịu liền lập tức, và thấy là phải dứt khoát liền lập tức. Cho nên các ngài khi mà đã thoát ly rồi đó, thấy cảnh vua chúa phồn hoa đô hội cái là bỏ đi liền, nó khó chịu lắm. Mình thì thấy sướng. Cho nên khi ngài Mục Kiền Liên mà lên đến trời Đế Thích Đao Lợi, vua Đế Thích khoe cái công đức của mình ra. Khoe ra bằng một cái tòa lâu đài mà rất là tráng lệ. Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy một cái là thấy ngay là chết đến nơi, chết, từ chết cho đến bị chết, chứ không phải đến bị thương. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên mới lấy cái ngón chân mình đó, dẫm xuống cái mặt đất ở cõi trời đó, tất cả cái tòa lâu đài nó rung chuyển, nó muốn sụp hết. Vua Đế Thích sợ quá, phải bái liền lập tức. Ngài thị hiện ra cho thấy ngay cái biến hoại của các pháp mà con người mắt thường nhìn không thấy. Cho nên chính vì vậy đó, mình phải thấy đến cái mức độ như vậy mình mới đắc đạo. Cho nên vì vậy nên cái thời mà nhân gian tịnh độ ở cái cõi, cái thời mà Phật Di Lặc sinh ra đời á, thì mình phải thấy là nó đẹp, nó tốt làm sao mà các vị này vẫn chứng được A-la-hán, mà nói đa phần là A-la-hán, tức là phải biết trí huệ cái thời đó mạnh như thế nào. Thì mình cũng biết điều là cái cuối cùng á, là nói cái pháp của Phật bao giờ cũng đến cái lúc tận diệt. Đức Phật Di Lặc á, độ hữu tình trong khoảng 6 vạn năm. 6 vạn năm là 60.000, 1 vạn là 10.000, 60.000 năm. Phật Thích Ca độ chúng sinh trong vòng 40 năm hay 49 năm, mình so sánh mình biết 100 năm là 1 thế kỷ. Phật thuyết pháp độ chúng sinh trong vòng 60.000 năm, nhân lên biết. Và sau khi giáo hóa như vậy, trong vòng 60.000 năm như vậy, ngài mới nhập Niết Bàn. Lúc bây giờ sau khi mà bát Niết Bàn thì chính pháp ngài trụ thế cũng 6 vạn năm. Thì chúng ta thấy đó là cái sự khác biệt giữa hai cái quốc độ mà hai vị Phật xuất hiện. Rồi Đức Phật mới kết luận, Đức Phật Thích Ca sau khi nói hết tất cả những cái pháp về Phật Di Lặc ở đó, kết luận nếu ai mà nghe pháp tôi này mà có thể thâm cái tâm của mình, thâm tâm của mình đó, có thể tin tưởng và thọ nhận, thì vào cái tương lai đến cái ngày hạ sinh đó sẽ được theo đấng đại bi tôn Di Lặc. Còn những người có trí huệ thông đạt thì khi nghe pháp này chắc chắn ai cũng sinh vui mừng mà phát nguyện gặp đấng Từ Thị Tôn. Còn những người nào cầu con đường giải thoát này mà mong gặp cái hội Long Hoa đó thì thường phải cúng dường Tam Bảo, tinh cần đừng phóng dật. Đó là Đức Phật nhắc nhở thêm nữa. Đến đó là có thể nói là chấm dứt kinh rồi đó. Thì ở đây mình nói thêm về chữ Từ Thị. Thì Di Lặc, cái chữ đó là phiên âm của chữ Phạn, nó có nghĩa là chữ Phạn nó đọc là Maitreya. Maitreya nó cái gốc của nó là từ. Chữ từ được định nghĩa ở trong pháp đó là ban vui, đem lại niềm vui an lạc cho tất cả mọi người. Nó gọi là từ. Bi đó là cứu khổ. Ngài là được kêu là Từ Thị, thị là họ, ngài họ Từ. Thì trong một kinh có nói là bởi vì trong rất nhiều kiếp, cái lúc phát tâm đầu tiên đó, là ngài Di Lặc này dứt khoát không ăn thịt, bởi vì từ tâm đối với chúng sinh cho nên không ăn thịt. Nên ngài từ cái thuở đó trở đi sau này đó, ngài sinh ra đâu mà trong cái pháp đều được gọi là Từ Thị, gọi là Di Lặc. Ngài còn có một cái tên khác gọi là Ajitta, tiếng Phạn nó có nghĩa là Ajitta. Thì Ajitta như vậy nó có nghĩa là A là không, Jitta là có thể thắng được, tức là ngài là một bậc năng lực vô địch, không gì có thể thắng được. Thành ra người ta dịch ra là vô năng thắng. Sau cùng hết, Đức Phật lại nói ngài Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe pháp này rồi, thọ trì, trước tiên là nghe, thứ hai là thọ trì, thứ ba là đọc, đọc là mình cứ đọc như đọc sách, thứ tư là tụng, nhưng mà mình tụng mỗi ngày, mỗi buổi sáng tụng kinh đó. Thứ năm là vì người khác diễn nói, thứ sáu là như lời dạy ở trong kinh mà tu hành, thứ bảy là dùng hương hoa cúng dường kinh này, thứ tám là biên chép kinh này. Tám điều như vậy thì những người này vào đời tương lai chắc chắn sẽ được gặp thời Từ Thị hạ sinh, nơi ba hội Long Hoa sẽ được cứu độ. Đây là cái pháp mà đối với kinh này, pháp tu tập đối với kinh này. Còn những pháp nói ở trong đó, đó là mình cứ tu tập đối với Tam Bảo, đối với tháp, đối với sự cúng dường. Đối với kinh này mà mình có thể làm được như vậy: nghe, rồi thọ trì, rồi đọc, rồi tụng, rồi diễn nói, hay là khai bày nữa. Rồi đúng như cái lời dạy trong kinh là tu hành đó, rồi hoặc là dùng hương hoa cúng dường kinh, hoặc là biên chép kinh. Đấy. Tư duy về kinh nữa, nếu thêm một điều mà như ngài Thái Hư nói ra. là 10 điều, thì chúng ta đều được gặp Phật Di Lặc trong ba hội Long Hoa. Đến đó là chấm dứt kinh. Thế Tôn nói tụng kinh này rồi, Xá Lợi Phất cùng các đại chúng hoan hỷ tín thọ, ghi nhớ phụng hành. Thì nếu mà chúng ta được nghe thêm cái kinh Ngài Thượng Sinh, tức là Ngài từ cõi này, sau khi mà mất đi sinh lên cung trời Đâu Xuất, thì chúng ta sẽ có nhiều pháp tu tập để được sinh theo. Nhưng mà rất là phức tạp, bởi vì nói về các cảnh giới ở trên nó. Thì tóm lại thì tất cả những cái pháp tu như là mình đang tu đây này, thực ra mình cũng thấy đó, cũng có nhiều vị thầy trong thời nay chúng ta đi có thể gặp, dạy cho mình pháp tu này, pháp tu kia, có thể là tu thiền định, có thể là thần chú, vậy đó. Rồi bày cho mình những pháp tu mà có thể nói là nó hơi gọi là hành khổ thân mình chút, ngồi hoài không nằm, hay là hạn vậy ăn ngày một bữa này nọ đủ thứ. Nhưng mà thực sự ra đôi khi chúng ta tu á, tu tập á, trong đạo Phật á, thường thường nó là phải có pháp rồi mới tu. Mình làm cái nhà thì mình cũng phải học cái cách làm nhà, mình muốn bắt dây điện, muốn bắt ống nước, mình cũng phải học những cái cách đó, chứ không phải là mình cứ vậy mình làm. Mình làm nó xong tứ tung hết dây điện thì chôn dưới đất, mà ống nước, ống toilet thì nó chạy ngang ở trên mái nhà vậy. Mình bắt tứ tung như vậy hết, rồi miễn là cứ mình thấy mình làm được là mình cho là hay rồi. Chẳng hạn như vậy, nhưng mà mình phải có học thì nó mới đâu vào đó được, nó mới đúng được. Thành ra đôi khi mình tu như vậy để làm cái gì vậy? Mình không có pháp để biết mình làm cái gì hết. Thì chúng ta này, nghe lại trong kinh này để xác định mình là gì và mình cần làm gì. Mình tu là quy Tam Bảo, rõ ràng rồi, không? Mình tu là gần gũi Tam Bảo, rõ ràng rồi. Mình tu là cúng dường Phật, hương hoa này nó gặp tháp, bây giờ nghe sắp có Xá Lợi, nó cũng chuẩn bị đi đảnh lễ Xá Lợi. Đó. Thấy chưa? Mình tu như vậy. Rồi mình tu thọ bát quan trai. Rồi trong kinh Di Lặc mà gọi là thượng sinh á, Đức Phật nói cái vị nào mà không cầu đoạn kết xử là phiền não đó. Mình tu không cầu xuất gia đoạn phiền não, mà mình có xuất gia đi nữa mình cũng không có cầu đoạn phiền não. Mình bảo tôi còn phải lo cho chùa, tôi còn phải lo cái này, lo cho Phật tử, mình đâu có chịu đoạn phiền não. Chẳng hạn vậy. Như là ngày nay, ví dụ như thầy Hạnh Tấn đòi nhập thất, tu gì vậy? Thầy Hạnh Tấn đòi nhập thất tu gì? Nhập thất là để đoạn phiền não. Thì chúng tôi mới nói chứ, con tối ngày bày hết chuyện này chuyện kia ra, rồi cái đi nhập thất là cái gì ấy? Ông bày nhiều lắm á, nhiều thứ tù lum tà la ông bày hết á. Ông bảo con bày cho người khác làm. Lúc nào cũng đề nghị cái này cái kia, mà đề nghị mà đi nhập thất là cái gì. Rồi ông nói là cái ông bảo chứ thầy ấy hãy vì người cái gì, mà chứ sao con nói vì người mà sao con đi nhập thất. Thì ông bảo chứ giả con nhập thất cho nó có năng lực để về vì người. Vậy tức là cái nhập thất đó cũng phải là để đoạn kết xử. Nhập thất đó là tu tập năng lực để về đó mà cõng cõng Phật tử. Đó, tức là tất cả những cái tu tập của mình là thực sự những cái tu đó nó đều thích ứng với lại cái vấn đề mà mình sẽ gặp Phật Di Lặc hết đó. Chứ mình không phải là cái người tu để chấm dứt, để không cần một cái kiếp sau gì nữa hết á. Người tu mình phải nhớ kiếp sau. Thành ra cái điều này nếu mình quá thiếu trong cái ý thức của mình về cái vấn đề kiếp sau á, mà tất cả những cái pháp của Phật đặt căn bản ở trên cái ý nghĩa là nhân quả ba đời. Tại vì mình cứ nhớ một điều đó, một con người mà có tin đời sau á, trong cái lòng tin đó mới xây dựng được cái thiện ở trong đạo Phật. Tại vì cái thiện trong đạo Phật nó muốn viên mãn. Cho nên mình phải tin đời sau. Nếu mình nghĩ không có đời sau á, thì mình chỉ còn sợ cái pháp luật thôi. Mình muốn ăn cắp mình cứ ăn cắp chứ. Nếu bây giờ pháp luật không có thì mình ăn cắp. Nay á, mình chỉ còn một cái sợ duy nhất là sợ bị ở tù. Thì mà chết, mình mà ăn cắp cái này, cái viên kim cương nó lớn lắm. Ăn cắp cái này là cũng ít ra cũng 30 năm tù. Mình năm nay đã 50 tuổi. 30 năm thôi mình đợi, mình chắc là 80 chết, đợi đến năm 79 ăn cắp. Quá lắm, năm tù thôi rồi chết. Nếu mình không nghĩ đời sau á, mình có cơ hội là mình làm ác. Thành ra đó, đừng có nói đời sau mơ hồ. Đời sau là nền tảng để cho cái tâm làm thiện của mình á, nó vững chắc, để cho mình có năng lực để xây dựng cái thiện được viên mãn. Cho nên chính vì vậy đó mà người Phật tử mà cứ quên đi cái đời sau đó, là cái tu với cái học nó hay tùm lum lắm. Hay là kiểu ham vui á, vui đâu chuốc đấy. Thấy cái gì, thí dụ bây giờ thấy một người xuất hiện tu, có một cái cách tu mà đứng có một chân thôi chẳng hạn, là cái tất cả ghi tên đổ xô đến học vài ba bữa chán thôi, nó cứ chuốc vui vậy thôi, cứ thấy cái gì lạ vui là cứ vậy thôi. Đó, thấy lạ lạ, xưa này cứ nghe nói lạ lạ đó. Và mình không có rõ là mình là ai, mình đang làm gì, và thực ra mình thích hợp với con đường nào, với cái gì, thì mình không có nhận thức điều đó. Mình là đệ tử Phật thì mình phải nghe lời Phật trước. Nghe lời Phật thì cứ nghe trong kinh. Nghe trong kinh như vậy thì mình biết đó, Đức Phật dạy cho mình. Mình là những người như vậy. Mình không nghĩ đến chuyện thành thánh. Mình nghĩ đến chuyện diệt hết tất cả. Mình vẫn thương vợ, thương con, thương gia đình. Mình vẫn xây dựng cái đời sống đó. Mình mong muốn có một nơi để mà mình được nương tựa là Tam Bảo đó, để mà mình trau bồi thêm cái công đức vừa ngoài đời của mình, vừa trong đạo. Thì tất cả cái cách tu đó của mình là đúng cái cách tu mà Đức Phật Thích Ca dạy cho để mình vào pháp của Phật Di Lặc. Nên mình cứ nghĩ thật kỹ lại cái con người mình đi. Mình cứ mất thời gian thấy cái gì lạ lạ, thấy cái lạ này cái mình tu được 5-3 tháng, thấy cái lạ khác mình lại tu thêm 2-3 tháng, thấy cái lạ khác nữa mình lại tu, cái mình cứ bỏ này mình nhảy cái kia như cào cào châu chấu vậy đó. Xong rốt cuộc coi đi coi lại cái ngày giờ mình nó qua hết rồi. Mà không cái gì ở trong đạo Phật, tất cả những cái pháp tu mà mình nghe hay đặc biệt, nghe cái học duy thức, học tính không, úi giời, bây giờ đến thầy nào mà chuyên giảng duy thức ghi tên liền đó, mê lắm. Nhưng mà mình nhớ một điều, những cái pháp đó nó phải học cả 10-20 năm. Rồi nghe cái tu gì như vậy, cái tu thiền, tu gì, vậy mấy cái tu đó mình phải chuyên tu. Còn cái không mình gọi chơi, thế nó mất thời gian của mình. Nó chẳng làm gì hết á. Cái pháp tu chính của mình đó, là đó, mình đã nghe rồi đó, trong kinh nói. Mình có pháp tu rồi, pháp tu chính của mình đó là Phật Thích Ca đã dạy, và Phật Di Lặc sẽ nối tiếp. Thành ra đó là con đường mình đi. Dĩ nhiên là khi đến thời mà mình gặp Phật Di Lặc rồi đó, thì mình sẽ được Ngài dạy cho tất cả những cái pháp mà bây giờ mình mong cầu. Ngài là tổ về duy thức. Hiện giờ Ngài là tổ về duy thức. Và thiền định trí huệ gì, bát nhã gì, lúc đó mình học. Học tha hồ. Và những cái công đức mình tu, gọi là tu công đức, cái công đức này mình tu cho nó đúng, nó là những năng lực. Một con người muốn chơi thể thao, muốn trở thành nhà vô địch, phải có năng lực, phải có thể lực. Thể lực thiếu không thể thành được dù có tài. Mình cũng thấy là mình coi trận là đá bóng vừa rồi của giải quốc tế, nhiều cái đội có giỏi mà yếu sức, cuối cùng sẽ thua. Không có thể lực, mình có đi lâu, đi xa, đi cao được hết. Mà cái thể lực ở trong đạo nó lấy từ công đức mà ra. Lấy từ công đức cúng dường, quy y, thân cận, gần gũi, Tam Bảo. Mà lý do là tại sao nó mà cái công đức đó nó vào đạo. Bởi vì mình bố thí cho người nghèo khổ á, mình có cái công đức vào đạo. Mình bố thí cho chư Tăng á, mình có cái công đức vào đạo. Cái năng lực của mình á, nó phát triển về hướng đạo. Nên mình biết mình không có hiểu những cái ý nghĩa đó, mình cho đó là những cái việc tầm thường ai làm cũng được. Cho nên mình phải biết tích tập những công đức có qua cái hồi hướng. Thì tóm lại bây giờ chúng ta hiểu đại khái như vậy, thì chúng tôi có một câu hỏi là thế nào là thiện ác. Có phải một người mà không làm gì, không giúp ai hết đó, thì người đó có phải là tốt không? Một người không làm điều gì xấu mà chẳng có giúp ai hết, có phải là tốt không? hay là người đó là xấu, không tốt. Người đó lưng chừng, người đó nửa chừng xuân. Thực ra thì mình hỏi như vậy thì nó tổng quát quá, không có trả lời được. Mình phải coi cái người đó như thế nào cái hả? Nhưng mà đây mình nói theo đạo, và mình cái câu hỏi là thế nào là thiện, thế nào thực sự là tốt. Thì thực sự ra nếu mà tốt xấu theo người đời thì mình lớn khôn thì mình cũng tự hiểu. Một người có cái tâm tử tế hay giúp người hay quan tâm đến người đó chẳng hạn, thì mình đó, nơi cái căn bản đó mình cho là người đó tốt rồi. Người đó có thể lu bu một chút, có thể nói nhiều giúp mình mà đôi khi mình phải chịu khó nghe, nhưng mà mình vẫn công nhận là người đó tốt. Rồi một người thí dụ vậy, người ta có cái tâm giúp mình mà người ta có thể làm hỏng việc, nhưng mà đôi khi mình cũng bực, mình cũng nói, nhưng mà mình cũng phải công nhận người đó tốt. Cái tốt bình thường ngoài đời nó là giúp người, đó là nghĩa của thế gian, nó giúp người là tốt. Còn cái người xấu là người thế nào? Thực ra nếu mình nói một người không có giúp người gì hết là xấu, mình nói vậy nó không chính xác, nó không đúng. Một cái người xấu là cái người làm ta phiền não, mà ích kỷ mà không phải ngồi yên đâu. Mình có thể nói một cái người mà không giúp gì hết là người an phận. Còn cái người mà cứ như vậy đó, cứ là đâm chọc này nọ rồi gây tạo chuyện quấy rối phiền mình đủ thứ, thì lúc giờ mình bảo cái người đó xấu. Cái người dữ dằn hung dữ nó khác nữa, còn cái người xấu nó vậy. Nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp, tại vì nếu mình nói thực ra cuộc đời này nó rất phức tạp mà nó cũng không ra khỏi đạo. Có nhiều người á, mình bảo mình ghét, mình bảo người đó xấu lắm, nhưng mà lạ điều chỉ xấu với mình thôi. Thí dụ mình nói mình người đó là A thì mình nói với một người B nữa, mình bảo đừng có chơi với người A nữa, cái thằng A nó xấu lắm, nó đối với tôi nó vậy này, thì cái anh B ấy bảo sao tôi đâu có thấy như vậy đâu. Thành ra thực sự ra đôi khi xấu đó là xấu đối với riêng mình, chẳng biết hai người nó nợ nần nhau gì từ đời trước ạ, cho nên nó xấu tốt qua lại với nhau như vậy. Thành ra nó có những trường hợp như vậy, tức là mình phải nhìn theo cho cái mặt đạo. Nhưng mà khi mà mình là Phật tử rồi ấy, thì thôi mình phải nhận định cái nghĩa xấu tốt ấy, nó theo đạo, nó theo pháp. Thì nghĩa theo pháp bao giờ nó cũng hơi lạ lạ, mà lắm lúc chúng ta nghe xong thì cũng phải nghe nữa và suy nghĩ. Nếu mà nói thẳng ra đó, thì tất cả những cái điều, những ý nghĩa mà dù là tốt xấu mà nếu chúng ta muốn theo đúng pháp thì nó đều phải dựa ở trên Phật pháp hết, nó đều dựa trên đạo hết. Cái pháp nào, cái điều nào mà làm cho mình vững bước hướng đến con đường đạo, điều đó là điều tốt. Cái điều nào ngăn chặn mình và làm cho mình lệch ra khỏi con đường đạo, đó là điều xấu. Nếu mà mình đúng là một Phật tử nghe đúng pháp mà mình muốn học đúng pháp Phật, nhận định đúng thì nó như vậy. Nó căn bản cái lý thuyết nó là như thế. Nó không phải là những cái tốt xấu của thế gian nữa. Mình có một người bạn rất tốt, giúp mình, sẵn sàng giúp mình, luôn luôn giúp mình, rất tốt, cởi mở với mình, mà lúc nào cũng chỉ rủ mình đi nhậu thôi. Mình bảo tôi đi chùa một chút, chùa cái gì chùa, đi uống một chút, cứ như vậy thôi. Sao anh cứ chùa triển gì chứ, không là mới có mấy ông thầy cũng lo vậy đó. Cái người đó cứ ngăn chặn mình như vậy, cứ kéo mình như vậy đó, thì đó là bạn xấu. Nếu đúng là mình nói đúng pháp Phật đó, đó là bạn xấu. Cái người bạn đó đã dùng tất cả những cái tình cảm tốt đẹp theo lối thế gian để khéo léo mà ngăn chặn con đường đạo của mình, cái đó là bạn xấu á. Thì mình bảo chứ mình sẽ nói không, tôi phải đi vì tôi không muốn anh trở thành bạn xấu. Và trong đạo có thể nói rằng là nhiều khi ma vương nó hay lấy cái tốt đó để nó chặn đạo lại. Tôi nghĩ anh đâu phải ma. Biết là nó như vậy đó. Thành ra cái tiêu chuẩn để mình đánh giá thiện và ác đó, nó ở chỗ đó. Lý do tại sao vậy? Bởi vì thế gian này, tất cả các pháp thế gian này, nó không có ngăn chặn cái con đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh. tất cả các pháp thiện ác của thế gian này nó đều mở các con đường đó ra hết. Chỉ có cái con đường đạo nó mới ngăn chặn các cái nẻo xấu nó lại, và nó hướng mình đến cái nẻo tốt. Thành ra đạo nó mới là tốt. Thế nên mình phải hiểu như vậy. Đó là cái nguyên lý. Còn nói một cách cụ thể nữa đó, thì đâu là thiện ở trong đạo Phật? Đó, thứ nhất là 10 điều thiện. Thứ hai là 5 giới, 8 giới. 5 giới, 8 giới và 10 điều thiện, nó đều có cái ý nghĩa như vậy này. Đều có một cái ý nghĩa căn bản đó, là không làm tất cả các điều ác. Từ trên cái tinh thần đó và cái tâm nguyện đó mà nó thành ra 10 điều thiện, nó thành ra 5 giới, nó thành ra là 8 giới. Mình thấy Đức Phật dạy mình không có dạy hiếu thảo với cha mẹ, không có dạy trung nghĩa với quốc gia dân tộc. Đức Phật dạy mình đừng có sát sinh. Mình thấy rõ ràng hai pháp, một pháp thiện, một pháp tình cảm mù quáng. Bởi vì do hiếu thảo cha mẹ mình sẵn sàng sát sinh, bởi vì do dân tộc tổ quốc mình sẵn sàng thù hận, mình sẵn sàng đến mức độ nào thì đến. Đến nỗi mà một bà già lớn bao nhiêu tuổi, ít ra 80 tuổi, từ cái thế chiến thứ hai, mà bây giờ bắt được một cái người mà thời đó phát xít, một cái người mà liên hệ với phát xít ở bên Pháp đó, bây giờ nó tìm ra người đó, hay là ở trong tù bao nhiêu năm, bây giờ đem ra xử, nó bảo là tha hay không, cái bà già nó nhất định không thể tha. Bởi vì chồng tôi bị chết vì phát xít. Thì thấy tại không theo Pháp Phật. Thành ra những cái đó nó làm cho con người ta có cơ hội là người ta làm ác. Đức Phật không cần mấy cái đó. Đức Phật chỉ cần một con người đừng làm ác. Cả dòng họ Thích bị giết, không có sự trả thù. Không có sự trả thù. Cái pháp của Phật đó, kiếp này mình sinh ra vào dòng họ Thích thì mình là họ Thích. Kiếp sau mình sinh ra là dòng họ khác thì mình dòng họ Từ thì mình là dòng họ Từ. Cái vấn đề chính yếu là làm sao cho mình giác ngộ và làm sao cho mình tránh được cái đau khổ khi mà mình sống trong cái vô minh đó, rồi mình cứ từ cái này, đôi khi kiếp này thân, kiếp sau là oán mà không biết, kiếp này oán nhau, kiếp sau là thân mà không hay. Bằng chứng là có nhiều người con vì cái tài sản của cha mẹ mà người ta có thể ám hại cha mẹ để người ta đoạt tài sản. Theo đạo Phật, kiếp trước là oan gia với nhau, kiếp này sinh là người thân với nhau để mà làm chuyện đó, làm những cái chuyện trả thù cái này nọ. Con người ở trong vô minh này, cho nên con người ta nó không biết đâu là thiện là ác, cứ dùng cái tình cảm của mình lên như vậy đó, lắm lúc nó lầm lẫn. Có nhiều người kiếp này mình nhất định phải thù và giết người đó, biết đâu kiếp trước người đó là cha của mình. Thành ra nó, cái vô minh nó không thể làm căn cứ để mà lập nên cái ý nghĩa thiện ác dứt khoát được, nó chỉ có tương đối thôi, mà phải là cái chính đạo, chính pháp. Cho nên Đức Phật dạy là đừng sát sinh, đừng trộm cắp. Đức Phật không bao giờ nói là phải có bổn phận người này, có bổn phận người kia, mà phải trung thành này, phải phục vụ cái kia gì hết á. Đừng tin nhân quả đi, rồi đừng sát sinh, đừng trộm cắp, đừng nói láo, đừng tà hạnh, đừng có những cái lời chia rẽ, đừng có nói những cái lời ác khẩu đau khổ người ta. Thì như vậy mình mới là một con người thiện. Đừng có những cái tâm tham lam, tà hạnh, đừng có những cái tâm ác kiến. Tức là những cái ác kiến là những cái mà nó có thể xúi mình làm ác. Ví dụ vậy, mà giết người đi rồi mình sẽ được phần thưởng, rồi mình sẽ được lên thiên đường. Chẳng hạn như vậy, đối với đạo Phật nó là ác kiến. Cái chính kiến không bao giờ mà thúc đẩy người ta làm ác hết. Cho nên chỉ có đạo Phật mới dạy điều thiện thôi. Các tôn giáo đôi khi mình có thể làm ác vì tôn giáo mình được. Mình đều được phong chức, đều được lãnh công hết. Nhưng mà đối với đạo Phật, là Phật tử ha, làm ác xuống địa ngục con. Tại vì Phật đã dạy con đừng có làm ác. Nó có cái định luật nhân quả không ai tránh khỏi. Mình bảo tôi cứ việc giết người vì tôi có Phật bảo vệ. Không có người Phật tử nào nói câu đó hết. Thành ra chính vì vậy mình biết là đó là cái thiện. Cái thiện mà mình muốn thực sự mình muốn biết thiện là gì, là mình theo Phật và Phật dạy mình đó, là gồm có 10 điều thiện, 5 giới, và mỗi tháng thì mình tu thêm nữa, thí dụ vậy bát quan trai giới. Rồi bao giờ mà mình tiến bộ nữa thì xuất gia, lúc bây giờ mới cái 10 giới hay 150 giới. Còn ngoài đó, Đức Phật giới là ngăn mình. Ngăn mình là đừng có làm các điều ác. Cái căn bản đầu tiên đó là ngăn mình làm điều ác. Mình có đủ sức làm thiện hay không? Đối với Đức Phật, mình chưa có đủ sức làm thiện. Thành ra trong cái lúc mình làm thiện, nó luôn luôn nó có những cái nguy hại cho mình. Cũng như một người chưa có đủ sức khiêng một cái bao gạo 100 kg, mà ráng sức khiêng thì sau đó là thế nào cũng chặt xương sống rồi. Thành ra nó như vậy, mình chưa đủ sức làm điều thiện. Mình chưa đủ sức giúp người. Cho nên trong lúc mình giúp người một cái là thế nào cũng sinh cái tật ta đây. Thế nào cũng nói. Rồi cái người kia nó có khuyết điểm gì á, là mình bắt đầu. Mình bảo là tôi không có làm thiện nữa. Gặp toàn mấy cái đồ vong ân bội nghĩa. Mình chưa đủ sức. Mà đủ sức làm thiện đó là người ta có làm sao nữa mình vẫn thiện như thường. Mình đâu có đủ cái sức đó đâu. Mình làm thiện có điều kiện. Không thôi á, mình làm không được. Mình làm thiện nhiều khi phải vui nữa. Đó. Nhiều khi thấy tai nạn lũ lụt thì mình cũng có tâm tội nghiệp thật. Rồi mình thấy náo loạn, người này đi quyên, người kia đi góp, người này nọ đó. Rồi mình mới bắt đầu đóng góp. Tất cả những cái đó Đức Phật vẫn khuyến khích như thường. Đạo Phật vẫn khuyến khích mình làm. Nhưng nếu mà mình nói là vậy đó cho nên mình là người thiện đó, thì không phải. Mình sở dĩ mình chưa phải là người thiện cho nên mình cần làm những cái chuyện đó. Nếu thực sự mình đã là một con người toàn thiện rồi, tức là một đại Bồ Tát rồi, thì chuyện đó là nó không còn là cái chuyện mà quan trọng nữa, mà mình sẽ làm cái chuyện tối thiện hơn nữa. Ở trong tất cả những cái chuyện nhỏ nhất cho đến lớn nhất đều có ở trong cái hành động của mình hết. Thì muốn như vậy đó, mình phải có một sự tu tập kia lắm. Học Pháp, học hỏi và tu tập lâu đời lâu kiếp để toàn thiện con người mình. Cho nên thực sự ra điều thiện nó vẫn có, và điều thiện vẫn phải làm. Nhưng là thiện đó, mình có là cái thiện nó không đó, thì mình đừng có vội vã mà nhận. Không phải là mình đã từng đi bố thí cho những người bị tai nạn thì nói cái mình nói tôi thiện lắm. Mà mình nên nói là bởi vì tôi chẳng có gì thiện cho nên tôi phải làm cái điều đó để nó đỡ lại cho cái con người của tôi nó không có được thiện. Nên muốn thực sự là thiện phải tu tập, phải có trí huệ, phải có đại từ đại bi, phải có tâm hỷ xả tất cả mọi cái ấy, thì mình mới làm thiện một cách vô điều kiện. Không có điều kiện nữa, không có đòi hỏi nữa mới đúng nghĩa là thiện. Không đòi hỏi một cái sự gì cái là cần thiết gì nữa hết. Và trong lúc làm như vậy phải có cái trí huệ bát nhã để thấy mình với người đều bình đẳng, đều là tính không. Còn làm xong mà vẫn thấy mình là người ra ơn, người ta là người thọ ân, là nó vẫn có một cái xấu ở trong đó, vẫn có một cái gốc của phiền não, nó là cái gốc ngã. Và rồi hở ra là mình vẫn bị phiền não đau khổ. Đã là thiện, là nhân tốt, tại sao lại bị đau khổ? Bởi vì mình không đúng hoàn toàn thiện. Cái nhân thiện nó không nằm ở việc làm đó, mà nó nằm ở cái chỗ trí huệ, từ bi. Cho nên chúng ta cũng biết điều là mình cứ làm tất cả mọi điều thiện đi, mình sẽ có cái công đức. Mình bố thí mình được giàu có. Nhưng đừng có đòi hỏi là, mình đừng có nói cái câu như người ta thường nói, tôi từ hồi nào đến giờ không làm điều gì ác hết, mà tại sao lại xảy ra cái chuyện này đối với tôi. Mình cứ nghĩ là mình đi giúp người này, mình nói năng an ủi người kia, mình bố thí này nọ đó, thì là mình được quyền không cái ác nào xâm phạm mình hết. Mình còn ngã, mình còn vô minh, mình còn tham, mình còn sân si, mình còn chấp trước, mà mình đòi không có phiền não. Thành ra các cái công đức mà mình làm từ thiện nó gọi là công đức hữu lậu. Lậu là phiền não, hữu là có. Nó có phiền não ở trong nó. Mình ăn cơm vào để khỏe, nhưng mà nó có cái chất độc ở trong đó để cho mình thành bệnh. Mình phải biết như vậy. Thành ra mình có cái công đức đó là nó vẫn có đầy phiền não ở trong đó. Cho nên đừng có nói cái câu là hồi nào giờ tôi không làm điều gì ác hết. Mình nghĩ mình là người thuần thiện mà tại sao lại bị như vậy. Rồi mình nói trời Phật không có mắt. Còn kêu một ca lên một cái câu cải lương như vậy nữa. Thành ra mình muốn không có một cái phiền não nó đến với mình hết. Phải có đại bát nhã, phải có đại từ bi, và phải thành tựu lục độ ba la mật. Lúc bây giờ đó mới không có phiền não được nữa hết. Thì vâng, A Di Đà Phật, đấy nên mình tạm ngưng. Mong rằng là tất cả quý vị Phật tử trong tương lai đều gặp Từ Thị Di Lặc Phật. A Di Đà Phật, cứ ngồi mà hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.